Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Sống bởi đức tin. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc lẽ đạo, thực hành đức tin trong đời sống. Hôm nay chúng ta đến bài số 5. Bài học mà chúng ta sẽ lắng nghe mang đề tài Người đứng vững phần 5 đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Sau đó chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Daniel đoạn 1, từ câu 1 đến câu 16, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Năm thứ 3 về đời Jehoiakim, vua Juda, thì Nebuchadnezzar, vua Babylon, đến thành Jerusalem mà vây lấy. Chúa phó Jehoiakim, vua Juda, và một phần khí mạnh của nhà Đức Chúa Trời vào tay người. Nebuchadnezzar đem khí mạnh ấy về đất Sinea, vào nhà của thần mình và để trong kho của thần mình. Vua truyền cho Ác-bê-na là người làm đầu các hoạn quan mình, lấy trong con cái Israel, trong dòng vua và trong hàng quan sang, mà đem đến mấy kẻ trai trẻ không có tật nguyền, mặt mày xinh tốt, tập mọi sự khôn ngoan, biết cách trí, đủ sự thông hiểu khoa học, có thể đứng chầu trong cung vua và dạy cho học thức và tiếng của người canh đê. Vua định mỗi ngày ban cho họ một phần đồ ngon vua ăn và rượu vua uống, hầu cho khi đã nuôi họ như vậy 3 năm rồi thì họ sẽ đứng chầu trước mặt vua. Trong bọn đó có Daniel, Hananiah, Mishael và Azariah là thuộc về con cái Juda. Người làm đầu hoạn quan đặt tên cho họ, cho Daniel tên Belteshazzar, cho Hananiah tên Sadrach, cho Mishael tên Meshach và cho Azariah tên Abednego. Vả, Daniel quyết định trong lòng rằng không chịu ô uế bởi đồ ngon vừa ăn và rượu vừa uống, nên cầu xin người làm đầu hoạn quan để đừng bắt mình phải tự làm ô uế. Đức Chúa Trời khiến Daniel được ơn và sự thương xót trước mặt người làm đầu hoạn quan. Người làm đầu hoạn quan bảo Daniel rằng: ta sợ vua là chủ ta, đã định đồ ăn đồ uống của các ngươi. Lẽ nào vua sẽ thấy mặt mày các ngươi tuyền tị hơn những kẻ trai trẻ khác đồng tuổi với các ngươi, và các ngươi nộp đầu ta cho vua sao? Daniel bèn nói với Hamansa mà người làm đầu hoạn quan đã khiến coi sóc Daniel, Hananiah, Mishael và Azariah rằng: tôi xin ông hãy thử những kẻ tôi tớ ông trong 10 ngày, cho chúng tôi chỉ ăn rau uống nước, sau đó sẽ nhìn nét mặt chúng tôi với nét mặt những kẻ trai trẻ ăn đồ ngon của vua, rồi ông sẽ làm cho những kẻ tôi tớ ông theo như điều ông đã thấy. Hamansa nhậm lời họ xin và thử họ trong 10 ngày. 10 ngày ấy qua rồi, mặt họ là có vẻ xinh tươi đầy đặn hơn mọi kẻ trai trẻ khác đã ăn đồ ngon vua ăn. Vậy Hamansa cắt phần đồ ăn ngon và rượu của họ và cho họ ăn rau.
Trong tấm lòng là chỗ niềm tin, thứ tự ưu tiên, giá trị là căn bản của lý trí, ý chí để quyết định. Đây là chỗ định nghĩa con người và cũng là chỗ phân biệt con người giữa người này với người kia. Chữ quyết định trong lòng là chữ nôm na có nghĩa rằng để tấm lòng vào một chỗ chắc chắn, thiết định cho tấm lòng một chỗ đứng rõ ràng, nghĩa là thiết định lập trường, giá trị sống căn bản của đời sống mình. Đây là ranh giới tối hậu và thiết định trong tấm lòng mình đứng phía nào, đứng bên nào. Nghĩa là Daniel quyết định cách rõ ràng mình là ai, giá trị của mình sống là gì, đối tượng sống, lẽ sống, giá trị sống, mục đích sống là chi và trên căn bản nào. Nghĩa là sau khi đã quyết định thẩm định tấm lòng rồi thì biết điều gì đúng, điều gì sai, điều gì quan trọng, điều gì không quan trọng, điều gì có thể du di, điều gì phải sống chết. Và Daniel đã đi qua một tiến trình để xác định trước mặt Chúa một chỗ đứng của tấm lòng, biết rằng Chúa bằng lòng với chỗ đứng này, biết rằng đây là chỗ đứng trong lẽ thật dưới ánh sáng của sự mặc khải Chúa và trong sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh Chúa. Cho nên trong quyết định này của Daniel, ông hiểu câu châm ngôn đoạn 4 câu 23, khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Daniel bày tỏ rằng mình đã đi qua một tiến trình để thẩm định tấm lòng, để quyết định trong lòng, để xác định chỗ đứng và chỗ sống. Cho nên bây giờ giá trị sống rõ ràng, mục đích sống rõ ràng, thứ tự ưu tiên sống rõ ràng. Cho nên sau đó tất cả những quyết định đều được soi sáng, thẩm định và thi hành từ trong nguồn sự sống, nguồn giá trị này. Quyết định căn bản của đời sống đã được thiết lập, tất cả những điều khác chỉ là kết quả mà thôi. Và theo như văn phạm của câu số 8, thì đây là điều mà Daniel đã quyết định trong lòng, đã giải quyết, đã thẩm định trước khi vấn đề xảy ra. Không biết trong thời điểm nào, có lẽ ngay lúc bắt đầu sự lưu đày, thì Daniel đã thẩm định trong lòng sẽ sống cho Chúa, vì Chúa mà thôi. Sẽ sống trong Babylon, nhưng không trở thành giống như Babylon, không đồng hóa với Babylon. Sẽ đi về Sinea, nhưng không thờ thần tượng tại Sinea. Sẽ đứng vào chỗ Chúa đặt để và thi hành chức vụ dưới vua Nebuchadnezzar, nhưng không tùy thuộc sống chết trên Nebuchadnezzar. Cho nên khi áp lực đến, khi phải đối diện với vấn đề, khi thời điểm phải quyết định, thì Daniel đã biết rất rõ ràng mình phải làm gì, phải quyết định ra sao, phải sống chết trên nguyên tắc nào. Cho nên những điều xảy đến là kết quả của quyết định đã thực hiện trong lòng trước đây. Quyết định một lần đủ cả, sau đó chỉ là kết quả sống hay chết mà thôi. Nhưng một số người sẽ nêu câu hỏi, đó là đây chỉ là vấn đề ăn uống mà thôi, thì tại sao trở thành chuyện rất quan trọng, chuyện sống chết? Tại sao Daniel quyết định trong lòng rằng không chịu ô uế bởi đồ ngon vua ăn và rượu vua uống? Chúng ta sẽ đi sâu vào chi tiết trong điểm kế tới, đó là khi Daniel không chịu rập khuôn theo thế gian. Nhưng ở đây chúng ta có thể hiểu rằng tiến trình quyết định trong lòng của Daniel dựa trên căn bản lời Kinh Thánh đã được bày tỏ. Daniel thẩm định trong lòng sẽ sống đúng theo lời Kinh Thánh, lời Chúa mà ông đã được dạy dỗ. Và ông là người Do Thái được dạy dỗ theo luật pháp của Môi-se, trong đó có luật ăn uống. Dầu chỉ là luật ăn uống, không phải là luật về đạo đức, dầu chỉ là luật về bề ngoài, không phải là luật thánh hóa bề trong. Nhưng mục đích của Chúa thi hành qua luật phân biệt thức ăn của người Do Thái với người ngoại có một mục đích cao trọng rất rõ ràng. Đó là đánh dấu sự biệt riêng cho Chúa, biệt riêng cho mục đích của Ngài, khác biệt với thế gian, khác biệt với những người chung quanh. Và vì thế Daniel thẩm định trong lòng, sống thích ứng chính xác với lời lẽ thật mà ông đã được nhận lãnh. Cho nên quyết định trong lòng của Daniel là quyết định hướng về Chúa trên lời Kinh Thánh, trên lời lẽ thật mặc khải mà Chúa đã ban cho dân sự của Ngài. Quyết định của Daniel là một quyết định hết sức quan trọng vì thẩm định cả tương lai của mình với nhiều ảnh hưởng trên người khác. Tôi muốn ngừng lại một tí để áp dụng nguyên tắc quyết định của Daniel vào trong đời sống của mỗi chúng ta, đặc biệt cho những người nam, phần lớn phải gánh trách nhiệm sinh sống của gia đình. Vấn đề mà Daniel đang phải đối diện tại Babylon là vấn đề rất quen thuộc với chúng ta và có ảnh hưởng rất lớn trên chúng ta là những người nam lo cho gia đình. Vấn đề lo cho gia đình, lo cho vợ, lo cho con là vấn đề rất dễ hiểu nhưng chi phối rất thâm sâu trong đời sống của chúng ta và định nghĩa chúng ta là những người đàn ông. Là những người nam, chúng ta thường thẩm định giá trị của mình bằng công việc mà mình làm. Nghề nghiệp, công việc thường là cán cân để đo lường giá trị của một người đàn ông. Vì tận sâu trong đáy lòng chúng ta nhận lấy trách nhiệm lo cho gia đình, lo cho hoàn cảnh sinh sống kinh tế của gia đình là trách nhiệm căn bản của chúng ta. Và đây là điều đúng bởi vì chính là trách nhiệm đã được giao phó cho người nam trong gia đình. Không có nghĩa là phải gánh vác một mình không có sự hỗ trợ của vợ, của con, nhưng là trách nhiệm chính yếu của chúng ta. Cho nên ít có những điều gì khuấy động tấm lòng của một người nam cho bằng sự thành công trong đời sống, có công ăn việc làm tốt, bảo đảm được tương lai cho mình và cho gia đình mình, có thể cung cấp đầy đủ cho gia đình, cho con cái, bảo toàn tương lai cho những người thân yêu. Vì thế vấn đề an ninh kinh tế, bảo đảm kinh tế là vấn đề hết sức quan trọng với chúng ta. Chúng ta không muốn mất đi những gì đã gầy công gây dựng và chúng ta đặc biệt quan tâm về vấn đề kinh tế tương lai cho gia đình. Và sự quan tâm này không phải là điều sai trật. Thực ra rất sai trật nếu chúng ta không có sự quan tâm. Nhưng vấn đề nguy hiểm và vấn đề sai trật thường xuyên đó là đây là sự quan tâm chính yếu của mỗi chúng ta, của người nam. Vấn đề kinh tế, vấn đề sinh sống gia đình trở nên thứ tự ưu tiên chính yếu và trên hết. Và rất thường xuyên liên hệ với Chúa và ngay cả chính Chúa trở thành phương tiện để bảo đảm cứu cánh này. Cho nên sự chọn lựa của Daniel đối diện với hoàn cảnh tương lai, sinh sống tương lai, bảo đảm tương lai giúp chúng ta đo lường trở lại thứ tự ưu tiên của đời sống mình. Làm thế nào để một người có thể biết được điều gì quan trọng hơn hết đối với mình? Chúng ta có thể trả lời đơn giản là điều người đó khư khư giữ lại cho mình cho đến cuối cùng. Giả sử chúng ta có 5 món đồ trên bàn và phải chọn 2 món đồ quan trọng hơn hết, thì chúng ta sẽ xem qua giá trị của tất cả và bỏ đi 3 món đồ và giữ lại 2 món mà chúng ta coi rằng có giá trị hơn. Và nếu phải chọn lựa một lần nữa giữa 2 món còn lại, thì chúng ta cũng sẽ chọn để giữ lại món gì có giá trị cao hơn hết với tấm lòng chúng ta. Cho nên trong sự chọn lựa của đời sống, chúng ta bày tỏ thứ tự ưu tiên sâu thẳm trong tấm lòng. Và ở đây sự chọn lựa của Daniel là sự chọn lựa giữa đời sống kinh tế, tốt đẹp, tương lai bảo đảm, gia đình ấm êm và vấn đề đức tin, liên hệ với Chúa, vâng phục lời Chúa. Và tôi muốn nhấn mạnh một điều hết sức rõ ràng, đó là tất cả chúng ta đang sống ở trong đất Sinai với hệ thống sống căn bản chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Ở dưới quyền của vua đời này, vua cầm quyền chốn không trung, thần trí của con bạn nghịch, chính là hệ thống thế gian dưới quyền của Satan và ma quỷ. Hệ thống kinh tế thịnh vượng mà tất cả con người đeo đuổi là một hệ thống ở ngoài Chúa, độc lập với Chúa, nghịch lại cùng Chúa. Và đây là một hệ thống mà cuối cùng trong sách Khải Huyền đoạn 18, Chúa gọi là Babylon. Hệ thống kinh tế thương mại toàn cầu được gọi là hệ thống Babylon. Và cuối cùng hệ thống thế gian, hệ thống thương mại toàn cầu, hệ thống kinh tế sẽ suy sụp và bị hủy diệt, hoàn toàn không để lại gì, giống như rơm rác bị gió cuốn thổi bay đi. Nhưng trong đời sống hiện tại thì Babylon đem lại lời hứa của thức ăn ngon vua ăn, rượu ngon vua uống, tương lai bảo đảm được hầu vua, được sống trong cung vua. Thì những lời dịu ngọt, ru mời mà Daniel và các bạn đang phải đối diện thì chúng ta mỗi người, đặc biệt là những người nam có trọng trách lo cho gia đình, phải đối diện và phải quyết định thường xuyên hàng ngày. Và nếu còn 2 vật trên bàn mà phải chọn một thì chúng ta sẽ chọn điều chi? Nếu một bên là hệ thống Babylon, đời sống sung túc trong Sinea, và bên kia là Đức Chúa Trời, sự liên hệ với Ngài, mục đích của Chúa, sự vinh hiển Chúa và nước Chúa, thì điều gì chúng ta sẽ giữ lại trong tấm lòng và trong đời sống? Cho nên câu Kinh Thánh ghi lại về tiến trình quyết định của Daniel là một điều hết sức quan trọng. Daniel thẩm định trong lòng rằng, quyết định trong lòng rằng, giữa Babylon và Chúa thì nguyên tắc sống rõ ràng, sẽ không chịu ô uế bởi Babylon, sẽ sống cho Chúa và sẽ trả giá cho quyết định này. Và như chúng ta đã học, Văn Phạm cho biết rằng Daniel đã đi đến quyết định này và đã thẩm định xong trong lòng trước khi vấn đề xảy ra. Ông đã quyết định chọn Chúa, cho nên khi đối diện với vấn đề thức ăn vua ăn, rượu ngon vua uống, tương lai trong xứ Babylon, thì ông đã quyết định xong rồi và bây giờ chỉ thi hành một cách khôn ngoan sự áp dụng của quyết định đó, nghĩa là làm thế nào để sống cho Chúa trong Babylon. Daniel không thể vượt thoát ra khỏi Babylon hay hệ thống của Nebuchadnezzar, nhưng ông quyết định rằng sẽ sống trong hệ thống đó cho nước Đức Chúa Trời, cho danh Đức Chúa Trời, cho sự vâng phục lời Chúa và bằng lòng trả giá cho nguyên tắc sống và sự chọn lựa này. Câu hỏi cho chúng ta rằng, chúng ta đã chọn lựa chưa, đã quyết định chưa? Vì thường xuyên không quyết định cho Chúa, hẳn hoi rõ ràng là đã quyết định cho Babylon, đã đồng hóa với Sinea. Nhưng khi đã thẩm định trong lòng rồi, như trong trường hợp của Daniel, thì có một nguyên tắc chắc chắn để chọn lựa chỗ nào phải sống chết cho Chúa và chỗ nào có thể sống trong Babylon mà không theo Babylon. Chúa Cứu Thế Giê-xu không để cho chúng ta lầm lẫn, mơ hồ về quyết định chúng ta phải thực hiện trước khi phải đối diện với áp lực ngoại cảnh và điều đòi hỏi của cuộc sống và sự liên hệ. Chúng ta phải quyết định trước trong lòng. Chúa nói trong Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 37 trở đi: Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta, Ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta. Ai không vác cây thập tự mình mà theo ta thì cũng chẳng đáng cho ta. Ai gìn giữ sự sống mình thì sẽ mất. Còn ai vì cớ ta mất sự sống mình thì sẽ tìm lại được. Đoạn 16 câu 24 trở đi. Đức Giê-xu bàn phán cùng môn đồ rằng, nếu ai muốn theo ta thì phải liều mình vác thập tự giá mình mà theo ta. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất. Còn ai vì cớ ta mà mất sự sống thì sẽ được lại. Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Vậy thì người sẽ lấy chi đổi linh hồn mình lại? Quyết định của Daniel không phải là quyết định về sự ăn uống, nhưng là quyết định rõ ràng chọn Chúa trước, chọn linh hồn trước, chọn chuyện đời đời trước chuyện tạm bợ trước mắt. Cho nên chúng ta đã học xong hai điều về Daniel. Ông là người hiểu sự khuyến dụ của thế gian và là người định lòng trong Chúa. Và bây giờ điểm thứ ba, Daniel là người không rập khuôn theo đời. Ông sống đời sống đức tin trong thế giới chống nghịch và quyết định không rập khuôn theo đời. Câu 11 trở đi. Daniel bèn nói với Haminsa, mà người làm đầu hoạn quan đã khiến coi sóc Daniel, Hananiah, Misael và Asira rằng, tôi xin ông hãy thử những kẻ tôi tớ ông trong 10 ngày, cho chúng tôi chỉ ăn rau uống nước, sau đó sẽ nhìn nét mặt chúng tôi với nét mặt những kẻ trai trẻ, ăn đồ ăn ngon của vua, rồi ông sẽ làm cho những kẻ tôi tớ ông theo như điều ông đã thấy. Haminsa nhậm lời họ xin và thử họ trong 10 ngày. 10 ngày ấy qua rồi, thấy mặt họ lại có vẻ xinh tươi đầy đặn hơn mọi kẻ trai trẻ khác đã ăn đồ ngon vua ăn. Vậy Haminsa cất phần đồ ăn ngon và rượu của họ và cho họ ăn rau. Chúng ta vừa hỏi câu hỏi về sự chọn lựa và thứ tự ưu tiên trong đời sống, thì thiệt ra cũng không khó để mà trả lời trên lý thuyết. Chúng ta biết câu trả lời nào là đúng. Nhưng đối với Daniel và các bạn, và đối với chúng ta nữa, câu trả lời trong đời sống thực tế mới là câu trả lời đáng kể. Daniel và các bạn phải quyết định cách nào họ phải sống trong đất Sinea, trong hệ thống của Babylon, dưới quyền của Nebuchadnezzar, là một hệ thống hoàn toàn đối lập với Đức Chúa Trời mà họ thờ phượng và với lời kinh thánh mà họ phải vâng phục. Và như chúng ta đã học, Daniel đã suy xét hết sức cẩn thận về nguyên tắc chọn lựa của mình và ông đã quyết định cách căn bản rằng sẽ không rập khuôn theo đời, không rập khuôn theo hệ thống sống của Babylon. Vấn đề trước mặt là vấn đề ô uế bởi sự ăn uống. Nhưng ở đằng sau đó là một nguyên tắc hết sức quan trọng, nguyên tắc không đồng hóa, không rập khuôn. Chúng ta thấy Daniel và các bạn nắm lấy cơ hội đã được ban cho hay cơ hội đã đến với họ trong đời sống. Họ đã bị bắt về xứ Sinea, về xứ Babylon, nhưng họ nắm lấy cơ hội để được đi học và chịu huấn luyện dưới văn hóa của người Canh Đê và học tiếng nói của người Babylon. Nguyên tắc sống áp dụng của Daniel và các bạn đó là tham dự nhưng không đồng hóa, giữ phần nhưng không rập khuôn. Nghĩa là họ sẽ đối diện với những cơ hội đến trong đời sống của họ và sẽ nắm lấy những cơ hội nào thích hợp với nguyên tắc đã quyết định trong lòng là Chúa và sự liên hệ với Chúa trước hết. Nghĩa là sống với nguyên tắc uyển chuyển du di trên những điều không quan trọng và những điều không làm ô uế tổn hại đến đức tin. Và trong cuộc sống luôn luôn giữ sự khác biệt tấm lòng với hệ thống thế gian, với giá trị thế gian và sẵn sàng luôn luôn để nói không, để từ khước sự rập khuôn, sự đồng hóa và bằng lòng trả giá cho sự khác biệt đó. Nghĩa là họ sống giữa Babylon trong xứ Sinea như là người khách lạ. Khách lạ ở trong tấm lòng, khách lạ ở trong giá trị, dầu vẫn tham dự những sinh hoạt hàng ngày, nhưng không bao giờ vi phạm điều đã thẩm định Chúa trước hết, Chúa trên hết. Có thể nói rằng họ sống trong Sinea, nhưng vẫn là công dân người Do Thái. Họ sống trong thế gian, nhưng là công dân nước trời. Họ sống một cách đậm sâu, mật thiết với lời của Đức Chúa Trời. Và rõ ràng chúng ta có thể nhận định rằng, như cho thấy trong đoạn số 2, họ cầu nguyện với nhau, họ học lời Chúa với nhau, họ thờ phượng Chúa với nhau, họ giữ đức tin cho nhau. Họ sống với một kỷ luật thuộc linh, luôn luôn nhạy cảm với lời Đức Chúa Trời, luôn luôn hướng tấm lòng về sự hướng dẫn của lời Chúa, để tiếng nói của người Canh Đê và văn hóa của người Babylon chỉ là phương tiện để thi hành mục đích Chúa đặt để họ tại Babylon, nhưng tấm lòng của họ không bao giờ nối kết với Babylon. Daniel và các bạn tin chắc chắn rằng tương lai của mình và tương lai của dân tộc mình đòi hỏi sự cách biệt trong tấm lòng với hệ thống Babylon. Cho nên, dầu họ sống trong Babylon, họ không hề thuộc về Babylon. Và những lúc cần thiết phải trả giá cho sự cách biệt này, họ bằng lòng trả giá với chính mạng sống mình. Như chúng ta biết, đọc qua sách Daniel, Daniel bằng lòng bị quăng vào hang sư tử để không bỏ đi sự thờ phượng Chúa qua sự cầu nguyện hàng ngày. Ba bạn của Daniel thà bị quăng vào hồ lửa cháy rực chứ không quỳ xuống trước tượng của Nebuchadnezzar. Đây là nguyên tắc sống, tham dự nhưng không đồng hóa. Có mặt, sinh hoạt nhưng cách biệt tấm lòng. Ở trong Babylon nhưng không tùy thuộc vào Babylon và cũng chẳng sợ hãi Babylon.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 5 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Người đứng vững trong loạt bài Sống bởi đức tin. Phần còn lại sẽ được tiếp tục trình bày trong kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Bây giờ là phần suy nghĩ thực nghiệm nhằm áp dụng nguyên tắc đã học cách thực tiễn cho mỗi đời sống chúng ta. Xin mời quý vị để tâm dự phần.
Chúng ta đang học lời Chúa qua loạt bài Sống bởi đức tin và đang nhìn xem gương của Daniel là người sống bởi đức tin và được Chúa sử dụng cách rất hiệu quả cho mục đích của nước Ngài. Để có thể sống bởi đức tin cho mục đích của nước Đức Chúa Trời trong thế gian, chúng ta phải phân biệt rõ ràng giá trị sống và mục đích sống. Dầu trong sinh hoạt hàng ngày, trên bề mặt, người tin Chúa hay người không tin Chúa có đời sống tương tự giống nhau, cũng 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, cũng có trách nhiệm để lo cho gia đình, cho tương lai con cái, có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội, có bổn phận là công dân của quốc gia. Nhưng nền tảng căn bản của đời sống đó thì hoàn toàn khác nhau. Sự khác biệt là một sự đối nghịch rất lớn, không phải song song nhưng chống nghịch lại với nhau. Hệ thống giá trị sống tranh chiến với nhau và hoàn toàn khác biệt nhau. Điều khác biệt căn bản như thế nào? Trong Thi Thiên đoạn thứ 17, có một câu giúp làm sáng tỏ vấn đề trong sự phân biệt này và giúp cho chúng ta suy nghĩ áp dụng bài học hôm nay. Thi Thiên 17 là lời cầu nguyện của David với Chúa, xin Chúa bảo vệ ông khỏi kẻ thù tấn công ông. Và cũng như Daniel, David đã quyết định thẩm định trong lòng sự chọn lựa tối hậu trong đời sống và ông đã quyết định chắc chắn điều đó trong lòng. Câu số 5, bước tôi vững chắc trong các lối Chúa, chân tôi không siêu tó, tôi đã chọn Chúa cách chắc chắn rõ ràng. Và vì thế David bước trong cuộc đời gặp nhiều khó khăn, gặp nhiều chống đối từ kẻ thù bởi vì hệ thống sống của ông hoàn toàn khác biệt. Và ông nói về sự tấn công của kẻ thù trong thế gian. Câu số 11 trở đi, chúng nó vây phủ chúng tôi mỗi bước, mắt chúng nó dòm hành đặng làm cho chúng tôi sa ngã. Nó giống như sư tử mê mồi, như sư tử tơ ngồi rình trong nơi khuất tịch. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy chờ dậy, đi đón và đánh đổ chúng nó. Hãy dùng gươm Ngài và giải cứu linh hồn tôi khỏi kẻ ác. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy dùng tay Ngài giải cứu tôi khỏi loài người, tức khỏi người thế gian mà có phần phước mình trong đời bây giờ. Và đây là câu mà chúng ta muốn chú ý, nhấn mạnh. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy dùng tay Ngài giải cứu tôi khỏi loài người, tức khỏi người thế gian mà có phần phước mình trong đời bây giờ. Ngài làm cho bụng chúng nó đầy dãy vật báu của Ngài. Chúng nó sanh con thỏa nguyện và để lại phần của còn dư cho con cháu mình. Còn tôi, nhờ sự công bình, tôi sẽ được thấy mặt Chúa. Khi tôi tỉnh thức, tôi sẽ thỏa nguyện nhìn xem hình dạng của Chúa. Ở đây David tóm tắt về người thế gian, về kẻ thù trong thế gian. Và ông định nghĩa người thế gian là người chỉ có phần phước mình trong đời bây giờ. Nghĩa là họ sống đếm phước lành chỉ trong đời bây giờ mà thôi. Tất cả những phước lành của họ cộng lại chỉ trong đời này. Và ông liệt kê ra những phước hạnh rất bình thường. Họ sanh con cái thỏa nguyện, để lại phần của còn dư cho con cháu mình. Trên bề mặt không thấy điều gì sai trật nhiều. Nhưng sự sai trật đã bắt đầu ngay trong định nghĩa phước trong đời bây giờ mà thôi. Và David cầu xin Chúa giải cứu ông khỏi loài người, khỏi người như vậy, khỏi sự gian ác như vậy, khỏi hệ thống thế gian tấn công ông như vậy. Giải cứu ông sống như những người khác, chỉ đếm phần phước mình trong đời bây giờ. Và điều David muốn phân biệt trong sự cầu xin, muốn phân biệt trong giá trị sống là điều ông nói, còn tôi, nhờ sự công bình, trong nguyên tắc của sự công bình Chúa, tôi sẽ được thấy mặt Chúa. Khi tôi tỉnh thức, tôi sẽ thỏa nguyện nhìn xem hình dạng Chúa. Người ta đếm phước trong đời bây giờ, còn tôi đếm phước trong sự liên hệ với Chúa, tôi đếm phước trong sự công bình của Chúa, tôi đếm phước được thấy mặt Chúa, khi tôi tỉnh thức, tôi thỏa nguyện, được gần gũi Chúa, được ở trong sự hiện diện Chúa, được nhìn xem Chúa qua sự mặc khải của Ngài. Và thưa đó là sự phân biệt lớn, đó là sự phân biệt giữa sự gian ác và sự công bình, giữa sự sống đời đời và sự sống tạm bợ. Xin cứu tôi khỏi người thế gian, là người chỉ đếm phần phước mình trong đời bây giờ.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Sống Bởi Đức Tin dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc lẽ đạo thực hành đức tin trong đời sống. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Mọi lối cuốn trong đời cầm bằng mây ngang trời, chặng đường tôi đang tới tình thương Chúa soi ngời.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Hoang vắng xa vời cần